Mày là ở dưới suối mà. Có một câu là nếu chẳng chứng được tâm tánh các cực điểm, chẳng có đại công kỳ danh, chẳng có nguyện của Phật A Di Đà, thì những vị mà tội ngũ nghịch đó không có bản thân của Phật được. Con kính thầy, thầy là cái câu là nếu chẳng chứng được tâm tánh các cực điểm là chỉ cho cái người phạm tội ngũ nghịch đó.
Cái người phạm tội đó người ta phải phải có cái trí tuệ, cái thiện căn này thì mới được.
Tức là người ta phải tu, mình phải chứng được cái tâm
đó. Mà chứng thì nó cũng hơi cao quá, nhưng mà người ít nhất tạo ngộ được cái tâm tánh, mà đây nói là phải ngộ đến cực điểm. Ngộ đến cực điểm nghĩa là người ta biết một cách quyết chắc.
Kính bạch thầy, như vậy là những người mà phạm tội ngũ nghịch mà chỉ có thành tâm niệm Phật thôi, chưa có ngộ được cái tánh thì không có
thì chắc không được.
Yeah.
Ở đây nói cái điều kiện thứ nhất là phải chứng được tâm tánh đến cực điểm. Ngài dùng chữ chứng, còn thầy thì thầy nghĩ là thôi ngộ cũng được, chứ nếu chứng thì còn nói chuyện gì.
Dạ.
Thì còn nói gì nữa. Nhưng mà cũng phải ngộ được. Cũng như ông A Xà Thế đó.
Dạ.
Ông ấy giết bố, thế rồi ông ấy tới Phật. Thế điểm thứ nhất là phải có cái phúc đức để gặp được thiện tri thức, nhờ ông ấy được gặp Phật. Thế cho nên Phật dạy ông ấy pháp quán tội tánh không. Thế là ông ấy nhận được cái tâm tánh của ông ấy. Thế nhưng mà ông ấy không phải Phật nói rằng nếu mà ông ấy không có cái tội này thì ông ấy chứng quả rồi, chứng thánh quả rồi. Nhưng mà vì ông bị cái tội nó ngăn che cho nên ông ấy chỉ thoát cái tội địa ngục thôi. Thế nếu mà ông ấy niệm Phật là thì cái người ấy ta được vãng sanh.
Thầy cho con thưa một câu nữa là thầy. Là ở trong kinh nói là tu rồi 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền đó là thầy cũng được vãng sanh tịnh độ. Thì có bạn thầy là lúc mà lâm chung đó thì có phải nhớ đến Phật thì Phật mới rước không, hay là chỉ có 10 nguyện đó hàng ngày mình tu là tự nhiên lúc đó là mình vãng sanh được?
Thì có cái 10 nguyện ấy mà trong cái lúc làm 10 nguyện ấy cũng phải nghĩ đến cái chuyện vãng sanh. Chứ nếu mà không có cái tâm hồi hướng thì làm sao mà về cõi Phật. Thì cũng có cái 10 nguyện ấy thì người ta cũng ở cõi này, thì người ta cũng ở ngôi Bồ Tát, ngôi cao. Nhưng mà cái chuyện vãng sanh về nơi nào là phải có cái tâm hồi hướng về nơi ấy.
Thì lúc lâm chung có phải nghĩ đến cái cảnh giới đó rồi mới được vãng sanh không?
Hàng ngày người ta đã có cái nguyện có hồi hướng. Còn cái lúc lâm chung thì thầy chắc là lúc bây giờ là cái lúc nguy hiểm, thì hẳn là hàng ngày người ta đã có cái tâm nghiêng về cái chỗ ấy, thì lúc lâm chung hẳn là người ta nghĩ về cái cõi đó.
Nó là đại công trì danh, đại công trì danh tức là nó cái công đức của cái danh hiệu, hay là nó cái người này người ta niệm
cái công phu, cái công ở đây phu. Gọi là đại công, cái công phu trì danh gọi là đại công, bởi vì nó có việc làm thì tựa hồ như nhẹ nhàng nhưng mà nó có cái công đức lớn.
Ví dụ như là khi mà lúc lâm chung ấy mà con sợ là cái tâm của con nếu mà niệm Phật thần ấy thì cái tâm nó tán loạn, nó đau người, nó tán loạn, không thể niệm thần được, thì lúc đó con nằm một con niệm to như vậy có nằm niệm thành tiếng niệm to luôn ấy, có sao?
Cái lúc bây giờ đau quá không niệm được. Rồi sao nữa?
Thì lúc đó con niệm thần không niệm được, sợ là con tâm nó tán loạn không niệm được, thì con niệm to lên con.
Thì tốt quá, nhưng mà chỉ sợ lúc giờ không có sức mà niệm to ấy. Thế còn nếu mà niệm to thì còn gì bằng?
Ý em nói là nằm á, mà thầy nằm mà mình niệm có sao
không? Nằm như lúc bây giờ là cái lúc cần thì cái gì được hết, chẳng có ai cấm. Nhưng mà thầy chỉ sợ không niệm được thôi. Chứ còn bình thường thì niệm to thì nó hại. Nằm mà lên tiếng nói mà hả? Cho nên không nên là nằm mà niệm, niệm thầm thôi. Chứ nằm mà nói chuyện thế này cũng độc. Bởi vì cái nằm nó không phải là cái thế để mà nói chuyện mà nói. Nằm thì nên yên lặng. Thế nhưng mà lúc bây giờ là lúc cùng quá, vội vàng quá thì niệm càng tốt. Nhưng mà chỉ sợ lúc bây giờ không niệm nổi nữa. lúc bây giờ nó yếu đuối quá, cái miệng nó không muốn mở ra nữa, và cái lưỡi nó không muốn cử động nữa.
Trang 57, nhân màu
nhân màu nhiệm, quả màu nhiệm, chẳng lìa nhất tâm. Nhân màu nhiệm là cái gì? Thiện tâm. Nhân là niệm Phật, quả là gì? Nhân là niệm Phật, quả là vãng sanh. Thì cái nhân, cái lúc niệm Phật ấy có rời cái tâm của con không? Thế cho nên cái tâm ấy, cái nhân ấy nó không rời cái tâm. Còn cái quả đây ấy, thì nó chính từ cái chân tâm của con nó hiện ra. Đó. Thế cho nên cái thân là chánh báo, mà cái cõi là y báo. Vì con niệm Phật cảm cái y báo, cái quả báo ở cõi cực lạc. Thế cho nên từ cái nhân cũng là tâm con, cũng là tâm của con niệm, mà cái quả cũng tâm của con cảm mà ứng hiện ra. Thế cho nên cả hai cái nhân và quả nó không lìa cái tâm. Thế mà cái tâm của con thì nó ở đâu? Khắp mười phương mà hiện tại bây giờ nó có rời cái tâm con không? Thế thì cho nên rằng cái tâm của con ở đâu thì cái nhân quả nó ở chỗ đó. Thế thì bây giờ cái tâm của con nó đang có mặt tại đây, thì nhân quả có ở đây không? Thế cho nên hiện tại chúng ta không phải là người cõi ta bà. Hiện tại chúng ta là người ở đài sen tu sáng. Bởi vì cái đài sen này là cái quả nó ở tâm. Thế thì cái tâm mình đây, vậy thì mình hiện tại đang ở cảnh giới cực lạc.
Là nếu không nhận được cái tâm tánh cực điển, thứ hai là đại công trì danh, và thứ ba là cái nguyện lớn của Phật Di Đà, tức là ba cái điểm này là của cái người mà phạm tội ngữ nghịch, hay là trong đó có cái...
Trong đây có hai việc của người phạm tội, và một việc của ông Di Đà. Cái nguyện là của ông Di Đà, còn cái công phu niệm Phật với lại cái thiện căn thấy được tâm tánh là của người có tội.
Giáo hóa của Đức Thích Ca, tức là trong 49 năm nhà nói pháp, thì trong 49 năm đó thì ở đây nói là chỉ có kinh Hoa Nghiêm nói đến pháp môn Viên Đốn. Thì cái pháp môn Viên Đốn, chữ Viên Đốn đây ý muốn nói rằng là trong 49 năm ngày thuyết pháp, tức là cái ý của ngài muốn nói cái gì là đều nằm trong cái bộ Hoa Nghiêm này. Hay là cái chữ viên mà thông thường mà hiểu, tức là viên là nó ở khắp, là nói về cái nghĩa tánh Phật hay là sao?
Cái pháp môn Viên Đốn. Cái pháp môn Viên Đốn. Mà thế nào gọi là pháp môn Viên Đốn? Thì ở đây nói là cái pháp môn này chủ trương tu một đời này thành Phật thôi. Thế cho nên bởi vì thành Phật cho nên gọi là viên. Bởi vì có một đời thành Phật cho nên gọi là đốn, đi ngay. Thế thì cái pháp môn Viên Đốn, một đời thành Phật ngay này ấy, thì Phật nói bao nhiêu thứ kinh nhưng mà chẳng có kinh nào nói đến cái nghĩa ấy. Pháp môn Viên Đốn thì nhiều, nhưng mà quyết định chủ trương một đời thành Phật ấy, thì chỉ có một kinh Hoa Nghiêm này. Mà thật ra kinh Hoa Nghiêm nói cả hai việc, nói cả hai pháp môn là Viên Đốn và Hành Bố. Đó. Như phẩm Ly Thế Gian đấy, thì nói về pháp môn Viên Đốn, tức là chủ trương một đời gồm tu hết cả mà thành Phật ngay. Nhưng mà cũng kinh Hoa Nghiêm trình bày la liệt 10 tín, 10 trụ, 10 hành, 10 hồi hướng, 10 địa, những cái đó rồi gọi là pháp môn Hành Bố. Thì kinh Hoa Nghiêm chỉ cả hai con đường, một con đường đi từng chứng từng bước một, với một con đường gọi là Viên Đốn. Thì chỉ có kinh Hoa Nghiêm là kèm theo cái con đường Viên Đốn mà tuyên bố có thể một đời thành Phật được. Chứ còn các kinh khác thì tuy nhiều kinh viên, nhưng mà cái đốn mà một đời thành Phật thì gần như chẳng đâu nói tới. Mà lại hóa là có kinh Di Đà nói tới thôi.
Phẩm cuối kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền nói 10 hành nguyện chỉ đường cho cả hải hội hoa tạng về cõi an dưỡng. Thì hải hội hoa tạng đây là ở cái cõi nào? cõi của mình ở hay là
cái hài hội hoa tạng đây là chính là kinh Hoa Nghiêm đấy. Thế cho nên hài hội hoa tạng là tất, hài hội là tất cả các vị Bồ Tát đang ngồi ở trong cái hội này, ngồi nghe pháp trong cái hội này, mà gọi là hoa tạng là bởi vì Đức Lư Xá Na ngài giảng, cho nên rằng hoa tạng tức là tịch độ của Đức Thích Ca, thế nghĩa là ngay là cái trụ xứ của kinh Hoa Nghiêm, tức là ngay cõi Ta Bà này. Mà là cõi, nói cõi Ta Bà thì những người thế gian, những người chúng sinh thấy là cõi Ta Bà, còn có mắt của Phật Bồ Tát thì thấy là cõi hoa tạng.
Thánh nhân tuy nhiều nhưng mà nhân làm gì có thấp trong nước, tức là thời Phật, tức là thời Đức Thích Ca, hay là thời, là coi như là các thánh nhân nhiều nhưng mà không có thấp ở trong nước, tức là chỉ ở một cái
cũng có nhiều tuổi thôi, chứ mà làm gì mà ai cũng là thánh.
Ta nên biết cái nhân duyên đại sự của loài người chúng ta là cửa ải đi sang cõi cực lạc đồng cư.
Thì vậy thì ta nên biết cái nhân duyên đại sự của loài người chúng ta, mà chỉ có loài người mới có cái nhân duyên này mà thôi, chứ còn địa ngục thì khổ quá, cõi trời thì say đắm quá, cho nên chỉ có trong đời người mới có cái nhân duyên. Nhân duyên làm gì? Nhân duyên ra khỏi luân hồi sanh tử, cho nên gọi là đại sự. Cứ lầm than, làm trâu, làm bò, làm gà, làm vịt, kiếp này sang kiếp khác, bây giờ mới được làm người, là cái có cái cửa mở để giải thoát. Mà mình lại không chịu đi qua cái cửa này, để đến nỗi lại trở lại cái đường luân hồi, thì bao giờ lại gặp được cái cánh cửa giải thoát mở ra cho ra. Thế cho nên gọi là đại sự. Mà cái cửa này gọi là cửa ải, bởi vì có sự quân canh gác, chứ không phải là ai muốn đi qua cũng dễ. Cái cửa ải tức là phải qua sự chọn lọc khó khăn, đủ điều kiện lắm người ta mới cho đi.
Chúng ta phải hiểu rõ sức mạnh lời nguyện của Phật Di Đà, công đức danh hiệu Phật và tâm tấn con người chẳng thể nghĩ bàn. Tâm tấn đây là mình nói về cái gì?
Tâm tấn tức là chân tâm bằng tánh của con đó.
Không thể nghĩ bàn.
Thì nó mới không thể nghĩ bàn. Là bây giờ đem cái hiểu biết của phàm phu bây giờ thì biết gì mà nghĩ, biết gì mà bàn. Thì thánh nhân mới biết trên cái tâm tánh này mà thôi.
Còn cái dưới là thầy, tức là phát bồ đề nguyện, bồ đề là giác tỉnh rồi, nhưng mà thế nào là phát bồ đề nguyện mà lấy cái việc này làm thức tiếng?
Phát bồ đề nguyện tức là nguyện trên thì cầu sự giác tỉnh của Phật, dưới thì cầu đem sự giác tỉnh đi khai hóa cho chúng sanh, thì gọi là bồ đề nguyện.